Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Điều 4, chấp ngã quốc gia. Đây là khái niệm mà chúng tôi sử dụng để chỉ cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Chủ nghĩa dân tộc đó là trên thực tế là xây dựng trên chủ nghĩa yêu nước. Nó bắt đầu từ cái việc duy trì bản sắc văn hóa của dân tộc, từ đó nó phát triển ra trở thành là giáo dục dân tộc, kinh tế dân tộc, và mọi thứ đều mang tính dân tộc, tức là tự túc được, tự đủ được, không lệ thuộc vào nước ngoài. Thì đó là những cái điều rất là tích cực mà các quốc gia cần phải nỗ lực xây dựng trên nền tảng đó, để tạo ra cái bản sắc mà UNESCO đó đề cao đó. Và từ cái bản sắc dân tộc đó, chúng ta mới thấy được cái tính phong phú của các quốc gia trên địa cầu này. Tuy nhiên đó, chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ rơi vào chấp ngã quốc gia rất là tệ hại. Chúng ta chỉ biết quốc gia mình thôi, chúng ta bất chấp quốc gia khác. Trong cái thời kỳ mà chiếm hữu nô lệ, chiếm hữu thuộc địa, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa tư bản thực dân, thì biết bao nhiêu nước dược tiểu, trong đó có Việt Nam, đã trở thành là món mồi đắt giá đối với các cường quốc viện dẫn lý do là truyền khoa học và văn minh đến các nước lạc hậu mọi sở, mà trên thực tế đó là vi phạm luật pháp thế giới, phạm một cái tội chống lại để cướp bóc, đưa tài sản được khai thác những ở những quốc gia nghèo khó này về đất nước mình để làm giàu mình. Thực dân Pháp đã đem biết bao nhiêu tài sản của Việt Nam về cho đất nước họ và mua văn hóa Việt Nam. Thực dân Pháp là một trong chủ nghĩa thực dân tệ hại nhất ở trên lịch sử nhân loại, tệ hại đang rất là nhiều. Thực dân Anh nó đi tới đâu thì họ truyền bá giáo dục đại học, truyền bá cái công nghiệp hiện đại, công nghệ hiện đại cho những nước thuộc địa. Cho nên khi Anh mà rút khỏi các cái quốc gia thuộc địa đó, họ rất là khôn, họ thành lập ra cái Liên hiệp Anh, Commonwealth Countries, bây giờ vẫn tiếp tục là thành viên của họ. Họ xây dựng cái mối quan hệ hữu hảo sau thời chiến. Còn cái thực dân Pháp là rất là tệ hại, họ là dân minh của châu Âu, được xem là dân minh đầu của thế giới. Nhưng mà họ đi tới đâu đó, họ gieo dắt đó, là tàn sát, tàn phá, đổ nát, lạc hậu, nghèo hèn, giờ mê tín, phân hóa. Vậy đó là những cái chấp ngã dân tộc rất là nguy hiểm, đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho đại đa số các dân tộc dược tiểu ở trên thế giới này. Nhờ Liên Hợp Quốc được thành lập đó, mà chủ nghĩa thực dân xâm lược đó là không còn tiếp tục được tồn tại. Nhờ cái vai trò lịch sử của chủ nghĩa cộng sản mà chủ nghĩa thực dân xâm lược đó đã được kết thúc. Chúng ta phải ghi nhận những đóng góp của Liên Hợp Quốc và của chủ nghĩa cộng sản trong giai đoạn lịch sử đó. Và hiện nay thì Liên Hợp Quốc là tiếp tục giữ vai trò trung gian để tránh cái tình trạng là xâm lăng, thôn tính và biến làm thực địa của những nước lớn đối với các nước nhỏ. Lương tiện đây thì tôi xin phân tích về cái sự kiện diễn ra mới cách đây 3 ngày thôi, đó là ngày 23 tháng 6 2016 tại Anh. Vương quốc Liên Hiệp Anh đã bầu cử vào ngày 23 tháng 6 vừa rồi rời khỏi Liên minh châu Âu. Cái phong trào đó được gọi là Brexit. Thì đây là cái cuộc đấu tranh giữa hai đảng phái chính trị. Một bên đó là Thủ tướng David Cameron và nội các đương nhiệm của ông và một bên đó là lãnh thổ đối lập, nguyên là cựu thủ là thị trưởng của thành phố London, tên là Boris Johnson. Boris đó là vận động Anh đó thoát ra khỏi Liên minh châu Âu. Còn đó, quốc hội của Anh dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng David Cameron là ở lại Liên Hợp Anh. Và trong mấy tháng vừa qua đó thì Thủ tướng Anh đó là cảnh báo sự rời khỏi của Anh không chỉ là một sự tàn phá kinh tế Anh, tài chính Anh và gây khó khăn cho Anh, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của toàn cầu và kinh tế của toàn khối châu Âu. Và dân Anh hãy vì cái lợi ích kinh tế của toàn thế giới mà đừng chọn con đường là rời khỏi Anh. Biết bao nhiêu cái vận động đã được diễn ra từ phía chính phủ, nhưng cuối 52% đã bầu cho việc rời khỏi Anh, chỉ có 48% là ở lại Liên Hợp Anh thôi. Bầu cử chương cầu dân ý của Anh vừa qua đó đón nhận được trên 46 triệu dân tham gia, và 70% là đầu phiếu. Thì đó là cái đầu phiếu lớn nhất trong lịch sử của Liên Hiệp Anh. Nhưng mà rất tiếc, thì đó là sự nối tiếp rất là lớn của các nhà lãnh trị chính trị trên thế giới, rất là nối tiếp về vấn đề đó. Mặc dù đã có những cảnh báo rồi, thì ngay ngày 23 tháng 6 đó, đồng bảng Anh vốn là cao hơn đồng đô đó gần như là 40%, bây giờ rớt xuống một cách tệ hại là bằng với đồng đô, sắp tới còn có thể là thấp hơn đồng đô. Đó là sự rớt giá tệ hại nhất từ năm 1985 tới bây giờ. Cái phản ứng dội ngược nó diễn ra ngay lập tức. Và lúc đó đó là cái đánh giá về cái chỉ số an toàn kinh tế Anh đó, từ cái mặt tích cực xuống thành tiêu cực. Và điều này đó nó dẫn đến đó là khủng hoảng chứng khoán của Anh và khủng hoảng chứng khoán của toàn cầu là lớn dữ lắm. Và ngày 23 tháng 6 đó thôi, mặc dù là bị ảnh gián tiếp thôi, thị trường chứng khoán Việt Nam mất đi 1 tỷ đô la chỉ vì một cái hành động bỏ phiếu đó. Theo điều 50 của hiệp ước Paris mà Liên minh châu Âu đó đã ký, thì từ lúc mà bỏ phiếu đồng thuận rời khỏi Liên minh châu Âu thì Vương quốc Liên Hiệp Anh đó sẽ có 2 năm để thương lượng cái tiến trình đó rời khỏi Liên minh châu Âu. Châu Âu hiện nay thì có 43 quốc gia được thừa nhận pháp lý, và cộng luôn á, dùng lãnh thổ thì còn có 51. Trong số đó đó thì có 28 quốc gia từ năm 1952 đó đã tham gia vào Liên minh châu Âu. Thì như vậy là sự ra đi của Anh đó làm cho Liên minh châu Âu còn lại là 27 quốc gia thôi. Đó là một sự tổn thất kinh tế rất lớn cho châu Âu. Ở đây chúng ta thấy là cái khéo léo của hai nhà chính trị đối lập nằm ở chỗ là họ không muốn chịu trách nhiệm về phía bản thân mình, cho nên họ trưng cầu dân ý, để khi mà người dân á, chọn được con đường nào thì người dân sau này không đổ thừa được, không quy chụp trách nhiệm cho ai. Đó là trách nhiệm của người dân, và đây là cách thế dân chủ được vận hành ở đất nước là sương mù. Cho nên dân chủ không phải lúc nào cũng hay đâu nha, có những cái dân chủ rất tệ hại, bởi vì người dân người ta chỉ thấy cái quyền lợi trước mắt của mình thôi, người ta không thấy cái quyền lợi của nhà nước, người ta cũng không thấy cái quyền lợi của khối Liên minh châu Âu, người ta cũng không thấy cái quyền lợi của toàn thế giới. Cái đó tôi gọi là chấp ngã quốc gia, và Anh đang rơi vào cái chấp ngã quốc gia này. Hiện nay đó thì Liên minh châu Âu đó là không còn biên giới. Trong vòng là năm mươi mấy năm qua, người dân châu Âu đi qua lại rất là dễ dàng. Và bây giờ đó mà nếu mà Liên Hiệp Anh mà rời khỏi châu Âu thì tất cả những cư dân đang làm ăn của Anh tại các quốc gia của châu Âu phải xin visa, gặp rất nhiều khó khăn. Và cái chính sách đó là miễn thuế giữa Liên minh châu Âu là không áp dụng cho Anh nữa. Như vậy là nó tổn thất dở ngược đối với cái nền kinh tế của Anh trên toàn cầu. Và đặc là trên cầu. Người dân vẫn thấy được như thế. Bởi vì báo chí và truyền thông người ta nói rất rõ. Nhưng mà người dân vẫn chiếm 50 họ là rời khỏi châu Âu. Là vì họ ích kỷ thôi. Lý do là làn sóng di dân vào châu Âu quá lớn trong vòng 2 năm qua. Đó là một cái khủng hoảng thế giới. Giống như năm 75 cho đến 89, người Việt Nam mình 4 triệu người đã vượt biên để tìm mảnh đất hứa mới. Ta gọi là mảnh đất hứa Hoa Kỳ, mảnh đất hứa Canada, mảnh đất hứa Úc, mảnh đất hứa châu Âu. Và 1 triệu trong tổng số đó đã là mình cho cá, là mời cho cá. Hiện nay cái di dân vào châu Âu nó cũng khủng hoảng lớn như thế. Nó tạo ra những bất tế, xã hội, luật pháp và tạo ra rất nhiều các cái khủng bố chưa từng có. Thì người dân Anh người ta sợ rằng đó là cái tình trạng đó không chỉ xảy ra ở Pháp, ở Đức và nó sẽ xảy ra ở Anh. Cho nên đó, vì họ muốn nghĩ đến cái an toàn, họ sẵn sàng hy sinh về kinh tế. Đây là cái quan điểm của một số là cư dân. Đó là cái lý do biện hộ thôi. Vì tham gia vào Liên minh châu Âu đó thì Anh đó phải đóng góp cái tài chính hàng tỷ Mỹ kim hàng năm, có những tình huống là hàng tháng, cho cái sự tồn tại của Liên minh châu Âu để hỗ trợ cho những quốc gia là nghèo mà xuất thân của đó là các quốc gia là Đông Âu dưới thời kỳ xã hội chủ nghĩa, cái nền kinh tế nó rất là yếu kém. Thế người dân ở đó rằng bây giờ tôi làm ra đóng thuế cho nhà nước rồi thuế đó là được trang trả cho những cư dân ở những nước nghèo này, tôi cảm thấy bất công quá. Thì đó là vì đó, cái nhận thức thiếu cái lòng từ bi lớn, cho nên họ muốn là tiền của tôi làm tôi đóng thuế cho đất nước tôi và con cháu của tôi được thừa kế nó, còn người dân ở châu Âu không được quyền thừa kế nó. Cho nên là người dân đại đa số chọn con đường là rời khỏi châu Âu. Đó là cái chấp ngã là quốc gia về phương diện là chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Và điều này nó làm cho thế giới ngạc nhiên. Không ngờ rằng đó là có một giai đoạn Anh đã mang giáo dục của họ, khoa học, đường sắt của họ khắp nơi trên thế giới để mang lại cái sự tiến bộ thế giới. Nhưng bây giờ đó, nó đã làm mất hình ảnh của mình trên toàn cầu. Còn Đức là một nước ngược lại. Thế chiến thứ hai diễn ra, họ đã làm cho thế giới này khổ đau. Thì cái thời hòa bình này đó, Đức trở thành là anh hai của châu Âu, dẫn dắt châu Âu và bảo trợ châu Âu để mà xóa đi cái hình ảnh phát xít của thế chiến thứ hai. Đó là sám hối nghiệp trước, chuyển nghiệp trước bằng những hành động rất là cao quý. Và những quốc gia lớn đó, thì có cái nền công nghiệp hiện đại đó, như là G7 cũng đã thấy rất rõ về cái hậu quả tham nhũng toàn cầu diễn ra trên địa cầu. Cho nên là tổng thống Barack Obama đã có công hoàn toàn thành công các quốc gia siêu cường quốc giảm bớt đi cái công nghiệp hiện đại để hạn chế cái hiệu ứng nhà kính và đối phó hiệu quả sự tham nhũng toàn cầu đang diễn ra trên toàn hành tinh này. Và Barack Obama trong nhiệm kỳ đầu, trong năm đầu tiên khi mới vừa lên làm tổng thống, đã vận động thành công đó là việc là hủy các cái vũ khí hạt nhân. Cho nên ông đã được đó là bỏ phiếu và trở thành là người nhận giải Nobel. Không ai với vai trò là chủ nền kinh tế lớn như Obama có thể làm được việc đó đâu. Phải có cái lòng từ bi lớn của Đức thì mới có thể làm được như thế. Thì cái chấp ngã quốc gia đã làm cho thế giới này là đối đầu nhau, xung đạp nhau, tranh chấp quyền lợi chính trị, quyền lợi kinh tế, quyền lợi tôn giáo và nhiều cái quyền lợi khác rất là phức tạp. Kính thưa đại đức Tăng Ni và các Phật tử, ba nội dung nỗ lực vượt qua chấp ngã cá nhân, chấp ngã gia đình và chấp gia đó là một phần ứng dụng trong bối cảnh xã hội hiện đại. Nên học thuyết phi ngã, tức là A-ta-ti-a-ta-ti của Đức Phật. Và sự ứng dụng đó nó sẽ giúp cho chúng ta xây dựng tình người trên toàn quả địa cầu này. Và làm được như thế đó, thì lòng từ bi của con người được phát triển ở mức độ cao nhất.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ